Chú giải kinh Phật thuyết Đại thừa Vô lượng thọ, trang nghiêm thanh tịnh bình đẳng giác. Người chú giải: cư sĩ Hoàng Niệm Tổ. Băng 11. Ngài Tăng Triệu giảng rằng: sư tử hống là tiếng vô úy, lời nói nào của Đức Phật cũng chẳng e sợ quần tà dị học. Ví như sư tử rống lên, muôn thú đều nép phục. Có thuyết pháp được như thế mới có thể rộng độ các hữu tình. Vả lại, rộng độ hữu tình chính là căn bản của các đại nguyện của Ngài Pháp Tạng. Nên nói 48 đại nguyện, nguyện nào cũng vì chúng sanh. Viên mãn nguyện xưa kia. Bảo là xưa kia là vì Pháp Tạng Bồ Tát trong năm kiếp siêng năng tu tập, chọn lọc tạo nên 48 đại nguyện. Mỗi lời thệ đã phát đều được công viên quả mãn, nên bảo là viên mãn nguyện xưa kia. Lạ lùng thay câu nói: hết thảy đều thành Phật, nát thân khắp hư không khó đáp đền. Câu này chính là bổn thể của 48 đại nguyện. Từ một câu này biến thành 48 đại nguyện, mỗi một nguyện cũng chỉ nhằm thể hiện câu này. Vãng sanh luận bảo ba thứ trang nghiêm, cõi Phật, Phật và Bồ Tát vào trong một pháp cú. Một pháp cú là thanh tịnh cú. Thanh tịnh cú là chân thật trí huệ vô vi pháp thân. Nên biết rằng sự thanh tịnh ấy có hai loại. Những gì là hai loại? Một là khí thế gian thanh tịnh. Khí thế gian là những gì thuộc về vật chất hay loài vô tình. Hai là chúng sanh thế gian thanh tịnh. Câu hết thảy đều thành Phật này đã chỉ rõ rành rành hai thứ trang nghiêm ấy. Phẩm Thủy Trì Công Đức trong kinh Vô Lượng Thọ đây có nói: nước ấy thuận ý của mỗi chúng sanh, sóng vang ra vô lượng âm thanh vi diệu, nghe tiếng Phật, Pháp, Tăng hoặc tiếng Ba La Mật, tiếng Cam Lộ, Quán Đảnh nhận lãnh địa vị. Được nghe các âm thanh như thế xong, tâm thanh tịnh không có các phân biệt, chánh chơn bình đẳng, thành tựu thiện căn. Nghe được pháp nào cũng tương ứng với pháp. Muốn nghe pháp nào, tai liền nghe thấy. Pháp chẳng muốn nghe, trọn chẳng nghe thấy, vĩnh viễn chẳng thoái chuyển tâm A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Nước là vật chất vô tình, sao lại có được vô lượng diệu dụng đến thế? Tùy nghi thích ứng căn cơ, muốn nghe liền được nghe. Nước lại có đầy đủ công đức chẳng thể nghĩ bàn như vậy, khiến cho người nghe trọn chẳng bị thoái chuyển. Rõ ràng là nhất chơn pháp giới, một hạt bụi, một mảy lông, không thứ nào chẳng viên minh cụ đức. Một thứ là chơn thì hết thảy thứ là chơn. Một mảy trần, một sợi lông, không thứ nào chẳng là viên viên quả hải. Theo Hiển Mật Viên Thông, viên viên quả hải chính là biển thánh giác quả đức vô thượng viên mãn. Chúng sanh thế gian và khí thế gian đều thanh tịnh, hữu tình vô tình đều cùng thành Phật, nên bảo hết thảy đều thành Phật. Một câu nói này bốc trần tâm tủy của Tam Tạng và 12 bộ kinh, mở toan huyền chỉ của 1700 công án trong nhà thiền, bộc lộ thẳng thừng mật ý đại viên thắng huệ, đại viên mãn của mật tông. Câu này chính là một pháp cú, chính là thanh tịnh cú, cũng có thể gọi theo nhà thiền là mạc hậu cú, tức câu sau cùng hết. Vạn đức cùng được phô bày, một pháp chẳng lập, nói năng suy nghĩ đều chẳng nhầm, chỉ đành lặng im lãnh hội. Phần chánh kinh. Nguyện ấy nếu ắt thành, đại thiên nên cảm động, các thiên thần trên không nên mưa hoa trân diệu. Phần chú giải. Sách Hội Sớ giảng chữ khắc quả tạm dịch là ắt thành như sau: khắc là khắc thành, tức là chắc chắn đạt được. Thay vì nói khắc quả, ta thường nói là quyết định thành tựu. Cảm là cảm ứng, cảm thuộc về chúng sanh, ứng thuộc nơi Phật, Bồ Tát, Ý của đoạn kệ này là: nếu bổn nguyện của tôi chắc chắn được thành tựu, thì hết thảy thánh chúng trong đại thiên thế giới nên cảm động, hiện ra các điềm lành. Từ trên hư không Phạm Thiên Đế Thích và các thiên thần trên trời nên mưa xuống các hoa trời quý báu lạ lùng đẹp đẽ để chứng minh. Ngài Tịnh Ảnh bảo rằng bài kệ này cầu thỉnh chứng minh bằng cách hiện điềm lành. Nếu tôi quyết định thành tựu, cõi đại thiên nên rúng động, trời mưa xuống hoa nhiệm màu. Phần chánh kinh. Phật bảo A Nan, pháp tạng tỳ kheo nói bài tụng ấy xong, ngay khi ấy khắp cõi đất chấn động sáu cách, trời mưa diệu hoa rải lên trên thân ngài. Trên không trung tự nhiên có tiếng âm nhạc khen ngợi: quyết định ắt thành vô thượng chánh giác. Phần chú giải. Nói kệ vừa xong, lập tức có điềm lành ứng hiện, nên bảo là ngay khi ấy đại địa chấn động là tướng lành ứng hiện nơi khí thế gian. Trời đổ mưa hoa tấu nhạc khen ngợi là điềm lành ứng hiện nơi hữu tình thế gian, nhằm chứng minh đại nguyện của ngài Pháp Tạng nhất định thành tựu. Chữ khắp cõi đất chỉ đại địa trong toàn thế giới. Về sáu thứ chấn động, tức lục chủng chấn động, có ba cách giải thích. Một, chấn động trong sáu thời điểm nên gọi là lục động: khi Phật nhập thai, khi Phật xuất thai, khi Phật thành đạo, khi Phật chuyển pháp luân, khi thiên ma khuyến thỉnh Phật nên xả mạng, khi Phật nhập niết bàn. Hai, do chấn động cả sáu phương nên gọi là lục động. Kinh Đại Phẩm Bát Nhã quyển 1 chép rằng: lúc bấy giờ Đức Thế Tôn vẫn ở trên tòa sư tử, nhập sư tử du hí tam muội, dùng sức thần thông làm cho các cõi nước trong tam thiên đại thiên sáu thứ chấn động. Đông vọt lên, tây chìm xuống, tây vọt lên, đông chìm xuống, nam vọt lên, bắc chìm xuống, bắc vọt lên, nam chìm xuống, khắp chung quanh nổi lên, chính giữa chìm xuống, chính giữa nổi lên, chung quanh chìm xuống, cả mặt đất đều nhu nhuyễn khiến chúng sanh vui thích. Như vậy, sáu phương đông, tây, nam, bắc, chính giữa và chung quanh bị chấn động nên gọi là lục động. 3. Có sáu tướng chấn động, do chấn động sáu cách nên gọi là lục động. Bản dịch Kinh Hoa Nghiêm đời Tấn bảo: động, khởi, dũng, chấn, hống, giác là lục động. Động là lắc lư, khởi là nhô lên cao, dũng là hủng xuống trồi lên, chấn là vang ra tiếng, hống là tiếng vang rền, giác là tiếng người khác biết, khiến chúng sanh giác ngộ. Trong ba thuyết trên, thuyết thứ nhất nói về thời điểm chấn động, hai thuyết sau nói đến tướng trạng chấn động. Theo quyển 8 Trí Đồ Luận, nhân duyên khiến khắp cõi đất chấn động như sau: vì sao Phật chấn động tam thiên đại thiên thế giới? Đáp: vì muốn cho chúng sanh biết rằng hết thảy đều là không, vô thường. Hơn nữa, giống như người muốn nhuộm áo, trước hết phải rũ bỏ bụi đất, Đức Phật cũng giống như thế. Trước hết, khiến cho chúng sanh trong tam thiên đại thiên thấy được thần lực của Phật sanh tâm kính trọng, nhu thuận. Sau đấy, Phật mới thuyết pháp. Vì vậy, Phật chấn động cõi đất sáu cách. Ở đây, khắp cõi đất chấn động sáu cách để ứng với lời thề đại thiên nên cảm động của Pháp Tạng Đại Sĩ, đồng thời biểu thị nay Đại Sĩ phát nguyện tương lai sẽ chuyển vô thượng đại pháp luân. Bản đường dịch ghi các ý: trời mưa diệu hoa, tự nhiên âm nhạc như sau: hoa trời âm nhạc đầy dẫy hư không. Ngài Gia Tường giảng rằng đất động biểu thị hạnh nhân, mưa hoa biểu thị ắt được chứng quả, tự nhiên có âm nhạc chứng tỏ sẽ đắc cõi vui màu nhiệm, thuyết pháp giáo hóa chúng sanh. Ý nói trong các điềm lành hiển hiện, đất chấn động biểu thị hạnh nguyện là cái nhân để đắc quả, mưa hoa có hoa thì ắt có quả, dùng ngay hình ảnh ấy để biểu thị đại nguyện ắt sẽ đắc quả. Tự nhiên có âm nhạc là ắt được hưởng cõi vui màu nhiệm và tuyên dương diệu pháp một cách rộng rãi, giáo hóa chúng sanh vô tận. Sách Hội Sớ giảng câu khen ngợi rằng quyết định ắt thành vô thượng chánh giác như sau: chắc chắn đắc quả, không còn nghi ngờ gì nữa, nên nói là quyết định. Bởi đấy là sự khẳng định chắc chắn nhất trong những lời đoan chắc, nên bảo là ắt thành. Vô thượng chánh giác là Phật quả, không gì hơn nổi Phật quả, nên bảo là vô thượng. Vì sao ngay khi Pháp Tạng Đại Sĩ vừa phát nguyện xong, trên không trung liền có tiếng khen rằng quyết định ắt thành vô thượng chánh giác? Sách Vô Lượng Thọ Kinh Khởi Tính Luận giảng điều này rất là tinh xác. Ở đây tôi chỉ lược nêu đại ý như sau: hết thảy cõi Phật chẳng thể được thành lập riêng ngoài một niệm trong cái tâm thanh tịnh của chúng sanh. Pháp Tạng Đại Sĩ phát ra lời thệ nguyện rộng sâu như vậy chỉ nhằm phá trừ vọng chấp của chúng sanh, khai hiển tâm lượng vốn có của đương cơ, khiến họ biết được rằng tịnh độ chính là pháp tánh vốn sẵn như vậy, chẳng phải từ cái nào khác mà được. Vì sao vậy? Tự tánh không tịch, lìa khỏi các đường ác. Tự tánh diệu viên, có đủ các tướng hảo. Tự tánh vô ngại, hiện sáu thần thông. Tự tánh vô trụ, chẳng thể đoạn diệt. Tự tánh vô tác, chẳng có hạn lượng. Tự tánh chẳng phải ngoài, như gió thổi khắp nơi. Tự tánh chẳng ở trong, như gương soi khắp tất cả. Tự tánh quang minh như mặt trời chiếu khắp nơi. Tự tánh bình đẳng như hương sông khắp mọi chốn. Bồ Tát tùy thuận tâm không tịch, tâm diệu viên, tâm vô ngại, tâm vô trụ, tâm vô tác, tâm không ngoài, tâm không trong, tâm quang minh, tâm bình đẳng sẵn có trong tự tánh của chúng sanh để trang nghiêm cõi Phật. Vì vậy, 48 nguyện, nguyện nào cũng chính là cái tâm sẵn có của chúng sanh. Dùng tự tâm để trang nghiêm tự tâm, như nước xuôi về biển, như âm vang ứng theo tiếng. Tâm và cõi chẳng hai, nhân quả đồng thời, nên Pháp Tạng phát nguyện xong, trên không trung liền có tiếng khen ngợi, quyết định ắt thành vô thượng chánh giác. Do cái nhân chẳng thể nghĩ bàn phát khởi cái quả chẳng thể nghĩ bàn. Cái nhân chẳng thể nghĩ bàn lại chính là cái quả chẳng thể nghĩ bàn. Ai chuyên chí nơi tịnh độ phải nên tin nhận điều này. Chúng ta rất nên nghiền ngẫm lời luận ấy. Số 8. Tích công lũy đức. Trong phẩm này, Pháp Tạng Bồ Tát phát nguyện xong, từ nguyện khởi hạnh, trong vô lượng kiếp trụ chân thật huệ, gieo các cội đức, giáo hóa vô lượng chúng sanh trụ nơi đạo vô thượng, khiến họ đều phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác. Chẳng thể nói hết nổi công đức như thế, nên phẩm này được đặt tên là Tích Công Lũy Đức. Phần Chánh Kinh. A Nan, Pháp Tạng Tỳ Kheo ở trước Đức Thế Tự Tại Vương Như Lai và giữa đại chúng trời người phát hoằng thệ nguyện ấy xong, trụ chân thật huệ dũng mãnh tinh tấn, một dạ chuyên chí trang nghiêm cõi màu nhiệm. Ngài tu cõi Phật bao la rộng lớn, siêu thắng độc diệu, kiến lập thường nhiên, chẳng suy chẳng biến. Phần chú giải. Pháp Tạng Bồ Tát ở trước Đức Phật và đại chúng tuyên nói hoằng thệ nguyện như phần trên đã thuật. Hoằng là sâu rộng. Sách Pháp Giới Thứ Đệ giảng như sau: duyên rộng khắp thì gọi là hoằng. Tự chế ngự tâm mình gọi là thệ. Chí mong lời thề được trọn vẹn là nguyện. Chữ hoằng thệ nguyện thường dùng để chỉ chung tất cả những lời thệ nguyện rộng lớn của chư Phật Bồ Tát. Ở đây kinh dùng chữ hoằng thệ nguyện ấy để nhằm chỉ riêng 48 nguyện của Pháp Tạng Bồ Tát. Phát khởi lên nguyện ấy xong, từ lời nguyện phát khởi vô biên diệu hạnh thù thắng. Ngay trong câu đầu của phẩm này đã nói ngay trụ chân thật huệ. Một câu ngắn gọn này chính là căn bản của hết thảy diệu hạnh, là chánh nhãn của vô lượng thiên nhân. Phẩm Đức Tuân Phổ Hiền của kinh này từng nói: khai hóa hiển thị chân thực tế. Phẩm Đại Giáo Duyên Khởi cũng nói: muốn cứu vớt quần manh, ban cho cái lợi chân thật. Phẩm này lại nói: trụ chân thật huệ. Ba câu ấy tuy sai khác, nhưng thật ra ý nghĩa chẳng khác. Chân là chân như, thật là thật tướng. Kinh Quán Phật Tam Muội nói: Phật địa quả đức, chân như thật tướng, đệ nhất nghĩa không. Cội rễ cùng cực của chân như thật tướng gọi là chân thực tế. Hết thảy hàm linh trong đời tương lai đều do nhất thừa nguyện hải của Phật Di Đà, sáu chữ hồng danh mà được độ thoát, đó là cái lời chân thật. Hiển thị được chân thực tế ấy, ban cho cái lời chân thật ấy thì chính là chân thật huệ. Sách Đại Thừa Nghĩa Chương quyển 2 giảng chữ huệ như sau: xét theo hành phương tiện thì quán sát thông suốt là huệ, còn nếu luận theo thật đế thì thể của chân tâm sáng tỏ, tự tánh không tâm tối thì gọi là huệ. Như vậy, hiểu rõ bổn tâm, thấy rõ bổn tánh mới gọi là huệ. Sách Đại Thừa Nghĩa Chương quyển 2 lại giảng chỉ chân thật như sau: pháp tuyệt các vọng chấp là chân thật. Như vậy, chân thật là cái chân thật lìa khỏi vọng niệm sẵn có, tức là tự tánh thanh tịnh tâm. Sách Đại Thừa Chỉ Quán nói: tâm này chính là tự tánh thanh tịnh tâm, còn gọi là chân như, hay gọi là Phật tánh, hoặc gọi là pháp thân, hoặc gọi là Như Lai Tạng, hoặc gọi là pháp giới, hoặc gọi là pháp tánh. Sách Giáo Hạnh Tính Chứng cũng bảo rằng: vô vi pháp thân chính là thật tướng, thật tướng chính là pháp tánh, pháp tánh chính là chân như chính là nhất như, mà nhất như lại sanh từ Đức Di Đà Như Lai, thị hiện các thân, báo, ứng, hóa. Như vậy, chân thật huệ chính là chân như, thật tướng, tự tánh, Phật tánh, tự tánh thanh tịnh tâm, vân vân, là công dụng chiếu soi của cái sở thuyên lý thể. Sở thuyên lý thể. Sở thuyên là những nghĩa lý được diễn bày trong kinh văn. Theo Đại Thừa Pháp Uyển Nghĩa Lâm, pháp được giảng là sở thuyên. Văn cú danh từ để diễn bày pháp ấy là năng thuyên. Sở duyên lý thể là thật tánh của pháp được giảng. Nói vắn tắt, minh tâm kiến tánh là hiểu rõ được bổn thể, thấu triệt được điều ấy thì an trụ như như, từ thể khởi dụng, đấy chính là trụ chân thật huệ. Hơn nữa, chân thật tế là pháp thân đức, chân thật lợi là giải thoát đức, chân thật huệ là bát nhã đức. Ba điều chân thật này cũng chính là ba đức của Niết Bàn, như ba chấm trong chữ Y dài, chẳng ngang, chẳng dọc, chẳng tách rời, chẳng gộp lại. Một tức là ba, ba tức là một. Ngay trước phần nói về diệu hạnh, buông ngay một câu trụ chân thật huệ, thật là một câu nói giống hệt giọt mực điểm nhãn khi vẽ rồng. Trụ chân thật huệ là nhập một pháp cú, một pháp cú là chân thật trí huệ vô vi pháp thân. Dũng mãnh tinh tấn là không gián đoạn, không tạp loạn. Một dạ chuyên chí là tâm chí chuyên nhất. Cõi màu nhiệm là cõi nước tinh mỹ tuyệt luân, chẳng thể nghĩ bàn. Trang là cung kính, là chánh, là trang hoàng rực rỡ. Nghiêm là tôn quý, nghiêm túc, trang trọng. Như vậy, hai chữ trang nghiêm có thể hiểu một cách thông tục là trang hoàng bằng các thứ tốt đẹp một cách tôn trọng, cung kính, đúng đắn, nghiêm túc nhất. Dùng diệu đức của đại sĩ để trang nghiêm. Cõi màu nhiệm là cái được trang nghiêm bằng những diệu đức của đại sĩ, đem vạn đức dung hợp thành cõi màu nhiệm, nên bảo là trang nghiêm cõi màu nhiệm. Câu trụ chân thật huệ, trang nghiêm cõi nhiệm màu, nói đến căn cội của cõi tịnh cực lạc, cũng như mấu chốt của diệu hạnh phổ hiền. Trong phẩm lễ cúng thính pháp của kinh Vô Lượng Thọ đây, Phật A Di Đà bảo các vị chánh sĩ từ mười phương đến dự pháp hội rằng: thông đạt các pháp tánh hết thảy không vô ngã, chuyên cầu tịnh Phật độ, ắt thành tựu được cõi nước như cõi này. Lời dạy ấy đã lột trần chánh nhân tịnh độ, thật chẳng khác chút nào với câu trụ chân thật huệ trong đoạn này. Vì hết thảy không vô ngã, chuyên cầu tịnh độ chính là chân thật huệ. Chuyên cầu tịnh độ, an trụ hết thảy không, chính là chân thật trang nghiêm cõi nước. Không thấy có chúng sanh nào để độ mới là độ sanh. Trang nghiêm cõi Phật ly tướng, kiến lập đạo tràng, bóng trăng trong nước, làm Phật sự trong mộng, xa lìa nhị biên, khéo khế hợp trung đạo, viên tu viên chứng, trong khoảng khảy ngón tay liền được thành tựu trọn vẹn. Vì thế bảo rằng trụ chân thật huệ, trang nghiêm cõi màu nhiệm là cội gốc của Di Đà đại nguyện, là mấu chốt của phổ hiền đại hạnh. Có thấu hiểu được chân thật thể rồi thì mới có thể khởi lên chân thật huệ. Do trụ chân thật huệ nên có thể khai hóa hiển thị chân thực tế, như ánh sáng tỏa từ viên ngọc lại chiếu ngược lại hiển hiện toàn thể viên ngọc. Vì vậy, trong cõi cực lạc, nước, chim, cây cối, mỗi sắc, mỗi hương đều viên minh cụ đức, mỗi thứ đều là viên viên quả hải, đều là chân thực tế cả. Hơn nữa, do mỗi thứ đều từ chân tâm đại giác, quả giác diệu đức của Phật Di Đà hiển hiện, mỗi thứ cũng đều từ Như Lai trí huệ đức tướng có sẵn trong tự tâm của mỗi người chúng ta lưu xuất, nên cái được Đức Di Đà hiển hiện thật ra chính là bổn tâm của chúng ta, là của báu trong nhà của chúng ta, chẳng phải từ bên ngoài mà có. Phát tâm niệm Phật giống hệt như ánh sáng của viên ngọc, lại chiếu rõ thể tướng viên ngọc, thân thiết tự nhiên, chẳng tốn công sức, do đó có khả năng rộng ban cái lợi chân thật. Đại ý của phẩm này là Pháp Tạng đại sĩ do tu cái nhân màu nhiệm như thế nên chứng được cái quả màu nhiệm là pháp môn tịnh độ. Ba câu đầu diễn tả ý chính của phẩm này. Bốn câu từ chữ ngài tu cõi nước trở đi nói đến cõi Phật được ngài Pháp Tạng nghiêm tịnh. Chữ bao la diễn tả sự rộng lớn mênh mông. Vãng sanh luận bảo rằng rốt ráo như hư không, rộng lớn không ngần mé. Đấy chính là ý nghĩa của chữ bao la rộng lớn. Ngài Tịnh Ảnh bảo rằng chữ bao la rộng lớn diễn tả cõi nước to lớn. Ngài Gia Tường bảo chữ bao la mô tả khả năng dung chứa đại chúng, nghĩa là cõi tịnh độ có khả năng chứa đựng được rất nhiều chúng sanh vãng sanh về đó, rộng lớn đến vô hạn cực. Ngài Cảnh Hưng giải thích rằng cõi tịnh độ do vô lượng đức mà thành. Tổng hợp cả ba thuyết trên, ta thấy rằng cõi nước cực lạc bao la rộng lớn vì nó do vô lượng diệu đức của đại sĩ Pháp Tạng hợp thành. Cõi nước ấy mênh mông không có giới hạn, dung chứa được vô tận chúng sanh vãng sanh về đấy một cách vô hạn lượng. Siêu thắng độc diệu. Diệu là như sách Pháp Hoa Du Ý giảng rằng diệu là chữ để khen ngợi điều tinh vi thâm viễn. Đại Nhật Kinh Sớ quyển 1 lại bảo diệu là không gì so sánh bằng được nổi, không có gì hơn được nổi. Như vậy diệu là vô thượng, không gì sánh bằng. Sách Tịnh Ảnh Sớ ghi rằng siêu thắng độc diệu là ý nói cõi nước thù thắng. Sách Hội Sớ bảo rằng siêu thắng độc diệu là ý nói không những chỉ to lớn, mà những sự trang nghiêm ấy như thân, cõi, chánh báo, y báo đều là bậc nhất, không chi sánh bằng, vượt xa các cõi Phật khác, tinh vi hơn hết, nên bảo là siêu thắng. Chỉ mình cõi Phật này là bất khả tư nghị bậc nhất, nên bảo là độc diệu. Tiếp đó, sách lại nêu ra 7 điều để chứng minh sự độc diệu của cõi cực lạc. Sách viết rằng: 1. Pháp báo ứng xuất hiện trong bổn quốc. Chữ bổn quốc chỉ cực lạc. Ý của câu này là cõi cực lạc là cõi của tam thân quả Phật. Pháp thân Phật, báo thân Phật, ứng hóa thân Phật nên hơn hẳn các cõi hóa độ của những ứng hóa thân Phật. 2. Vì thân Phật thọ lượng quang minh vượt xa chư Phật. Do Đức Di Đà là bậc tôn quý nhất trong chư Phật, quang minh của Ngài là vua trong các quang minh, thọ mạng của Ngài vô lượng. 3. Danh xưng lợi ích, độc xuất nan tư. Thánh hiệu Di Đà vang danh mười phương. Nếu ai nghe được chí tâm tin ưa, mười niệm ắt sẽ vãng sanh. Nghe tên Ngài mà tin nhận thì mau chứng Bồ Đề. Chư Phật cùng tuyên thuyết, mười phương cùng khen ngợi, nên bảo là độc xuất. Lại còn do nghe danh phát tâm, nghe danh được phước, nghe danh đắc nhẫn. Do nghe danh được trụ tam ma địa, chứng bất thoái chuyển, công đức vô lượng, nên bảo là nan tư. 4. Khiến cho ngũ thừa cùng nhập báo độ. Ngũ thừa là Nhân, Thiên, Thanh Văn, Duyên Giác, Bồ Tát và Như Lai. Báo độ là chỗ pháp thân đại sĩ ở. Nay Phật khiến cho phàm phu, nhị thừa, địa tiền Bồ Tát đều chứng được báo độ một cách trọn vẹn, nên bảo là độc diệu. 5. Những hạng nhị thừa, căn khuyết, nữ nhân nhanh chóng chuyển thành nhất thừa. Một phen sanh lên cõi ấy, ai nấy đều đầy đủ 32 tướng đại trượng phu, vĩnh viễn chẳng thoái chuyển, vô thượng, chánh đẳng, chánh giác, đồng ngồi xe trâu trắng lớn, Như Lai nhất thừa, nên bảo là nhanh chóng chuyển thành nhất thừa. 6. Chánh nhân vãng sanh dễ tu, dễ đắc. Phát Bồ Đề tâm một dạ chuyên niệm là chánh nhân để vãng sanh. Chẳng luận nam nữ, già trẻ, trí ngu, bận rảnh, ai ai cũng tu được. Thậm chí ngũ nghịch tội trọng, tướng địa ngục hiện ra, lúc lâm chung bị sự khổ bức bách, quán tưởng khó thành, vẫn có thể xưng danh mà được vãng sanh, nên bảo là dễ tu. Tính nguyện trì danh mười niệm ắt vãng sanh, nên bảo là dễ đắc. 7. Vãng sanh rồi đắc quả thật nhanh chóng, thật cao. Ngũ nghịch, thập ác lâm chung, mười niệm liền được vãng sanh, chứng ngay bất thoái, nên bảo là thật nhanh chóng. Phàm phu đem theo hoặc nghiệp, sanh ngang sang cõi ấy liền thành A Bệ Bạc Trí, địa vị ngang với bậc bổ xứ, nên bảo là thật cao. Quả thật, những điều như vậy khắp cả mười phương không nơi nào khác có được, nên bảo là độc diệu. Như sách Lễ Tán nói, do 48 nguyện trang nghiêm khởi lên, siêu việt các cõi Phật, thật là tinh xảo nhất. Kiến lập thường nhiên, chẳng suy chẳng biến. Kiến là lúc khởi công, lập là lúc đã hoàn thành. Thường là không thay đổi, nhiên là luôn như thế. Suy là suy vi yếu kém, biến là thay đổi sai khác. Kiến lập thường nhiên, chẳng suy chẳng biến, có nghĩa là một phen đã được kiến lập rồi thì luôn luôn giống như thế, chẳng có các tướng trạng bị sút kém, giảm bớt, biến hoại. Sách Tình Ảnh Sớ giảng rằng, kiến lập thường nhiên, chẳng suy chẳng biến, ý nói cõi nước thường hằng. Ngài Gia Tường lại bảo, kiến lập thường nhiên nghĩa là cõi này, tức Sa Bà, có kiếp hoại, nhưng cõi kia, tức cực lạc, chẳng thay đổi, mãi mãi giống như vậy. Ngài Cảnh Hưng bảo, kiến lập thường nhiên là nhân được viên mãn, quả được thành lập, nên chẳng đổi khác. Chẳng suy chẳng biến là chẳng bị tam tai phá hoại. Tam tai là thủy, hỏa, phong. Trong cuốn Vô Lượng Thọ Kinh sao, Ngài Vọng Tây lại dựa theo lời dạy của Thiện Đạo Đại Sư mà phát huy ý nghĩa đoạn kinh này đến mức sâu xa tột bực. Ý Ngài như sau: theo Phật Địa Luận có ba thứ thường: bổn tánh thường, bất đoạn thường và tương tục thường. Theo sách Tam Tạng Pháp Số quyển 8 thì: 1. bổn tánh thường, tức là pháp thân, nghĩa là pháp thân bổn tánh thường trụ, không sanh không diệt. 2. Bất đoạn thường là báo thân, vì báo thân luôn nương theo pháp thân chẳng gián đoạn. 3. Tương tục thường là ứng thân, vì ứng thân thường ở trong thập phương pháp giới, đã mất đi lại hiện ra, hóa hiện vô cùng tận. Ngoài ra, câu tự tánh luôn thường trụ bất động của sách Hoa Nghiêm diễn nghĩa sao quyển 34 là nói về pháp thân. Trong sách Sự Tán, Ngài Thiện Đạo bảo rằng cực lạc vô vi niết bàn giới và chẳng suy chẳng biến, luôn thường hằng chẳng lay động. Như vậy, ta thấy rằng chữ thường nhiên trong đoạn kinh trên chính là nói đến bổn tánh thường. Thường hằng chẳng lay động, tức là pháp thân hay tự tánh vậy. Do thường hằng nên chẳng suy chẳng biến. Ngài Vọng Tây lại đặt ra câu hỏi như sau: đã là cõi do tu nhân mà cảm được quả, thì cõi ấy ắt phải có lúc khởi đầu, sao lại bảo là chẳng phải là nhân, chẳng phải là quả, trạm nhiên thường hằng được? Rồi Ngài tự đáp: tu nhân quả cảm là thỉ giác trí, vô vi thản nhiên bất động chính là bổn giác lý. Xét đến rốt ráo, thỉ giác nào khác bổn giác? Như Thích Đại Diễn Luận bảo rằng, nếu đắc thỉ giác thì thỉ giác lại chính là bổn giác. Nếu bàn về lúc chứng đắc thì dường như có khởi đầu, nhưng nếu xét về cái được chứng thì thỉ giác và bổn giác bất nhị, vốn sẵn thường trụ. Nên chú ý tới những câu cuối trong lời luận trên của Ngài Vọng Tây: lúc bàn đến thời điểm chứng đắc thì dường như có cái khởi đầu, nhưng khi đã chứng đắc rồi thì ngôn ngữ dứt bặt, hết thảy bất nhị, vốn sẵn thường trụ. Xét trong Mật Bộ, Kinh Đại Thừa Mật Nghiêm có nói: Phật đã siêu việt những điều ấy, nương vào cõi Mật Nghiêm mà trụ. Cõi Cực Lạc Trang Nghiêm Đức Thế Tôn hiệu là Vô Lượng Thọ. Kinh ấy còn nói: Mật Nghiêm Tịnh Độ vượt xa các cõi Phật khác. Tánh cõi ấy giống như tánh của vô vi, chẳng giống với vi trần. Sách Mật Nghiêm Kinh Sớ giảng rằng: nói giống như tánh của vô vi, vì cõi Mật Nghiêm là cõi tha thọ dụng của chư Phật. Chư Phật từ cõi pháp tánh độ, dùng bi nguyện lực kiến lập ra cõi Mật Nghiêm. Cõi Tịnh Độ này giống như pháp tánh độ, không có tánh vô thường, nên bảo là giống như tánh của vô vi. Sách còn nói: cõi Mật Nghiêm tạng này chỉ từ Như Lai tạng tâm thanh tịnh hiện ra, nên chẳng phải là do vi trần hợp thành. Theo lời giảng trên, cực lạc chính là từ Như Lai diệu tâm hiển hiện, là do cõi màu nhiệm pháp tánh biến hiện ra, nên chẳng giống với các thế giới khác. Những thế giới khác chỉ là do vi trần hợp thành. Vi trần chẳng phải là những hạt bụi nhỏ, mà là những hạt cực nhỏ hợp thành vật chất. Trước đây ta cứ tưởng điện tử là hạt nhỏ nhất, nay lại phát hiện rằng còn có những hạt nhỏ hơn cả điện tử, tạm gọi là khoa khắc, quark. Nhưng hiện tại các nhà khoa học vừa khám phá rằng khoa khắc chưa phải là hạt nhỏ nhất, lại có những hạt nhỏ hơn nữa, chẳng thể cùng tận. Từ năm 1980 trở đi, các nhà khoa học khám phá ra hạt vi trung tử, meson. Hạt này lớn bằng 1/100 ức của điện tử. Những hạt này đầy dẫy trong không trung, chúng có thể xuyên qua những tấm nhôm hoặc gan dày đến mức 10 ức cây số như xuyên qua một lớp sương mỏng. Những hạt nhỏ thật nhỏ ấy chính là vi trần. Ở đây kinh dạy, cực lạc và cõi Mật Nghiêm đều chẳng phải do những hạt li ti ấy hợp thành. Toàn thể của chúng là Như Lai diệu tâm, là tự tánh của đương nhân, nên chẳng sanh chẳng diệt, chẳng suy chẳng biến, lặng lẽ thường trụ như tánh của vô vi. Phần chánh kinh. Trong vô lượng kiếp tích chứa vung bồi đức hạnh, chẳng khởi các ý tưởng tham sân si dục, chẳng chấp trước sắc thanh hương vị xúc pháp, chỉ thích nghĩ nhớ các thiện căn, mà chư Phật quá khứ đã tu, hành tịch tỉnh hạnh, xa lìa hư vọng, nương vào chơn đế môn, trồng các cội lành, chẳng nề hà các khổ, thiểu dục tri túc, chuyên cầu bạch pháp, ban bố cái lợi cho quần sanh, chí nguyện không mỏi nhọc, thành tựu nhẫn lực. Phần chú giải. Đoạn đầu của phẩm này đã nói về việc trang nghiêm tịnh độ. Ba đoạn kế tiếp nói đến việc trang nghiêm tự tâm. Vì tâm và cõi nước chẳng hai, tâm tịnh thì cõi nước tịnh. Câu trong vô lượng kiếp tích chứa vun bồi đức hạnh là câu dẫn giải đại ý của cả ba đoạn sau. Kiếp là thời gian cực dài, khó lòng thí dụ nổi. Vô lượng kiếp nghĩa là số kiếp vô lượng, là thời gian dài lâu cực vô lượng, chẳng thể dùng cách nào để diễn tả nổi thời gian ấy, chẳng thể tính toán nổi. Kinh dùng chữ vô lượng kiếp để diễn tả sự tu hành lâu xa vậy. Hạnh là những điều do thân khẩu ý tạo tác. Đức hạnh tạo thành điều thiện là đức. Phương cách tạo ra đức là hạnh. Như vậy, đức hạnh gồm cả công đức và hạnh nghiệp. Đức hạnh còn chỉ những hạnh nhằm để được đầy đủ công đức, tức là ba thứ vô lậu học: giới, định, huệ và lục độ. Sách Hội Sớ lại giảng như sau: hạnh là hạnh nghiệp, là những điều do ba nghiệp tạo ra. Đức là phước đức, tức là cái được chiêu cảm bởi hạnh, và chẳng phải đạt nổi trong một sớm một chiều, nên bảo là tích chứa vun bồi. Tích là tích lũy như từng giọt nước đọng lại. Vun bồi là bồi đắp, vun vén như trồng cây non thành rừng. Trải qua một thời gian lâu chẳng thể tính kể, nên bảo là vô lượng kiếp. Chẳng khởi các ý tưởng tham, sân, si, dục. Đối duyên sanh tâm gọi là tưởng, như đối với các trần cảnh bèn chấp lấy các tướng sai khác, nam, nữ thì gọi là tưởng, vì chấp vào cảnh giới sai biệt. Tham tưởng, sân tưởng, si dục tưởng là ba ác tưởng. Như kinh Utkala Việt vấn, nói Bồ Tát lúc hành bố thí dùng ly dục tưởng, tu từ tưởng, vô si tưởng để đối trị ba ác tưởng. Khi Bồ Tát bỏ ra vật để thí thì sanh ly dục tưởng. Do nhân duyên đã ban niềm vui cho người cầu xin, tâm sân hận bớt dần, nên gọi là tu từ tưởng. Đem công đức bố thí ấy hồi hướng về vô thượng đạo, nên tâm si mỏng dần, đấy gọi là bất si tưởng. Nay Pháp Tạng Đại Sĩ chẳng khởi ba ác tưởng, nên Ngài thoát khỏi các phiền não. Chẳng chấp trước sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. Chẳng chấp trước là chẳng tham đắm sắc, thanh, vân vân, là lục trần. Sắc trần là hết thảy hình sắc như xanh, vàng, đỏ, trắng và các hình tượng. Thanh trần là hết thảy âm thanh, tiếng vui, tiếng khổ, vân vân. Hương trần là những thứ được mũi nhận biết, thơm tho hay hôi thối. Vị trần là những thứ nhận biết bởi lưỡi, tức là các vị ngon lành hay dở tệ của thức ăn. Xúc trần là những thứ được thân nhận biết như mềm mại, thô tháp, nóng, lạnh, ôn hòa, vân vân. Pháp trần là ý căn đối với năm thứ trần nói trên phân biệt là tốt, xấu, rồi khởi ra các pháp thiện, ác. Trong lục trần, vẻ đẹp của nam nữ, tiếng nhạc đàn sáo ca vịnh, mùi hương chiên đàn hay mùi của nam nữ, các vị ngon lành của thức ăn trân quý, cảm xúc do y phục thượng diệu hay thân thể mềm mại mịn màng của nam nữ, đều là những sự khiến chúng sanh tham đắm chẳng xuất ly nổi. Nay Pháp Tạng Bồ Tát trong tâm không ác tưởng, nên lìa khỏi cái nhân gây ra hoặc chướng, chẳng vướng vào lục trần, nên lìa khỏi hoặc duyên. Ngài Cảnh Hưng bảo rằng, nội nhân đã lìa, ngoại duyên đã dứt, nên bảo là chẳng chấp trước. Do không có ba ác tưởng nên không còn cái nhân gây ra hoặc nghiệp. Sáu trần là duyên, chẳng vướng vào sáu trần nên chẳng còn cái duyên phát khởi hoặc nghiệp. Ngài Cảnh Hưng bàn về nhân quả, bên trong đã lìa được cái nhân tạo ra hoặc nghiệp nên dứt bỏ được cái duyên của hoặc nghiệp. Vì vậy trong ngoài đều lìa được cả. Chỉ thích nghĩ nhớ thiện căn của chư Phật quá khứ đã tu. Câu này trích từ bản tống dịch. Câu này và hai câu trước nên đọc một mạch. Hai câu trên là buông bỏ vạn duyên, câu này là khăng khăng một niệm. Đấy chính là cốt lõi của tịnh nghiệp. Kinh Hoa Nghiêm nói trong thập địa Bồ Tát, địa nào cũng chẳng bỏ niệm Phật. Phẩm Đại Giáo Duyên Khởi kinh này cũng bảo, quá khứ, vị lai, hiện tại, vị Phật đều nghĩ đến nhau. Kinh Quán Phật Tam Muội cũng chép, khi ấy trong hội liền có 10 phương các đại Bồ Tát, số đến vô lượng, mỗi vị tự thuật bổn duyên, ai ai cũng đều do niệm Phật mà chứng đắc. Và Phật bảo A Nan, ông nay khéo trì cẩn thận, chớ để quên mất quá khứ, hiện tại, vị lai, tam thế chư Phật đều nói niệm Phật Tam Muội như vậy. Ta và thập phương chư Phật và ngàn đức Phật trong hiền kiếp, từ lúc mới phát tâm đều do sức của niệm Phật Tam Muội mà đắc nhất thiết chủng trí. Vì vậy Phật Di Đà cũng như Đức Thích Ca và 10 phương Như Lai từ khi mới phát tâm đều do niệm Phật Tam Muội mà chứng vô thượng Bồ Đề. Cho nên chỉ thích ức niệm chư Phật. Căn lành đã tu là công đức của chư Phật đã tu, nghĩ nhớ Phật đức, cảm ân mưu toan báo đáp, mong được như các ngài, vân vân, đấy gọi là nhớ Phật. Trong các thiện căn của Phật, niệm Phật là tối thắng. Nay muốn được như các ngài thì cũng phải nên trì danh niệm Phật. Danh hiệu Phật có đủ vạn đức, bao trùm hết thảy thiện căn, nên nếu niệm Phật nhuần nhuyễn thì thật là khéo phù hợp với việc nhớ nghĩ công đức của Phật. Sách An Lạc Tập cũng viết, hoặc là có Tam Muội chỉ có thể trừ được tham, chẳng trừ được si và sân, hoặc là có Tam Muội chỉ trừ được sân, chẳng trừ được si và tham, hoặc là có Tam Muội chỉ trừ được si, chẳng trừ nổi tham và sân, hoặc là có Tam Muội chỉ trừ được chướng hiện tại, chẳng trừ được hết thảy các chướng quá khứ vị lai. Nếu như thường tu niệm Phật Tam Muội thì chẳng luận hết thảy các chướng trong hiện tại, quá khứ hay vị lai đều trừ được hết. Vì vậy trong các hạnh tịnh tâm của Pháp Tạng Bồ Tát, kinh nêu hạnh chỉ thích ức niệm chư Phật lên hàng đầu. Hành tịch tỉnh hạnh. Sách Thám Huyền Ký nói, vô dư niết bàn là tịch tỉnh, tu điều ấy gọi là hạnh. Sách Tư Trì Ký cũng bảo, tịch tỉnh chính là lý niết bàn. Ngoài ra trong danh xưng của Phật Thích Ca Mâu Ni, chữ Mâu Ni dịch ra là tịch tỉnh hoặc tịch mặc. Sách Lý Thú Thích quyển hạ ghi rằng, Mâu Ni nghĩa là tịch tỉnh, thân khẩu ý tịch tỉnh nên xưng là Mâu Ni. Đại Nhật Kinh Sớ cũng nói, Mâu Ni nghĩa là tịch mặc. Cõi thường tịch vi diệu tịch tuyệt, sâu thẳm huyền viễn, chẳng thể nói bàn nổi. Pháp giới đại diệt độ pháp như vậy, chỉ mình Đức Phật thanh tịnh trọn vẹn được nổi, nên Phật hiệu là Mâu Ni. Ở đây kinh nói Bồ Tát hành tịch tỉnh hạnh là nói đại Bồ Tát nhập vào hạnh vô dư niết bàn, tức là pháp giới đại diệt độ pháp, chứ chẳng phải là hạnh tịch tỉnh của hàng nhị thừa. Xa lìa hư vọng. Chẳng thật là hư, trái nghịch với cái chân thật là vọng. Hư giả chẳng thật nên bảo là hư vọng. Kinh Viên Giác dạy, tâm hư vọng hời hợt, lắm xảo kiến, chẳng thể thành tựu được phương tiện viên giác. Kinh Niết Bàn quyển 38 cũng nói, hư vọng là gốc của hết thảy sự ác. Vì vậy trước hết phải xa lìa hư vọng để ngăn dứt cái ác từ ngay cội rễ. Pháp Tạng Bồ Tát trụ vào chân thật huệ, hành hạnh thanh tịnh nên xa lìa được hết thảy hư vọng. Nương vào chân đế môn trồng các cội đức. Đế nghĩa là chân thật chẳng dối, đạo lý thế gian hay xuất thế gian quyết định chẳng hư vọng thì gọi là đế. Sách Nhị Đế Nghĩa quyển thượng có nói: đế nghĩa là chân, hữu là sự thật trong thế gian, không là sự thật của thánh đạo, cả hai thứ ấy đều là thật. Nghĩa là phàm trần cho hữu là thật, thánh trí cho không là thật. Do vậy hữu và không đều là thật, nên lập ra nhị đế, chân đế và tục đế. Thuận theo pháp của hữu tình mê muội phàm tục là tục đế hoặc thế đế. Lý chân thật tịch tỉnh niết bàn được thấy bởi thánh trí thì gọi là chân đế hoặc thắng nghĩa đế. Lý chân thật tịch tỉnh niết bàn được thấy bởi thánh trí thì gọi là chân đế hoặc thắng nghĩa đế, đệ nhất nghĩa đế. Trí Độ Luận quyển 38 có nói: trong Phật pháp có hai đế, một là thế đế, hai là đệ nhất nghĩa đế. Do thế đế nên nói có chúng sanh, do đệ nhất nghĩa đế nên nói chúng sanh vô sở hữu. Sách Đại Thừa Nghĩa Chương quyển 1 cũng ghi: tục là thế tục, cái thấy biết của thế tục thì gọi là thế đế. Chân là tiếng để gọi trạng thái dứt hết hư vọng. Môn là các pháp khác biệt có thể dẫn dắt người ta chứng nhập niết bàn nên gọi là môn. Nương vào chân đế môn chính là lấy đệ nhất nghĩa đế làm môn, nương vào thắng nghĩa của chân đế để gieo trồng căn bổn của các đức, nên bảo là nương vào chân đế môn trồng các cội đức. Kinh Kim Cang nói: dùng vô ngã, vô nhân, vô chúng sanh, vô thọ giả để tu hết thảy thiện pháp. Nương vào chân đế môn chính là không còn có bốn tướng ngã nhân vừa nói. Trồng các cội đức là tu hết thảy thiện pháp. Trồng là gieo trồng vun bồi, đức là thiện, bổn là cội rễ. Công đức vạn thiện hạnh chính là căn bản của Phật quả đại giác, nên gọi là đức bổn, tức cội đức. Hơn nữa, căn bản của muôn đức thì gọi là đức bổn. Do nghĩa này, danh hiệu của Phật Di Đà sẵn đủ vạn đức, danh hiệu ấy chiêu cảm vạn đức nên được gọi là đức bổn. Sách Giáo Hạnh Tính Chứng quyển 6 có nói: đức bổn là đức hiệu của Như Lai, xưng niệm đức hiệu này một tiếng thì thành tựu được chí đức một cách viên mãn, chuyển được các họa. Danh hiệu ấy là gốc của 10 phương đức hiệu nên gọi là đức bổn. Trong đoạn kinh Quán Phật Tam Muội vừa được trích dẫn ở phần trên, Đức Thích Tôn nói: ta và 10 phương chư Phật và ngàn đức Phật trong hiền kiếp, từ lúc sơ phát tâm đều do sức của niệm Phật Tam Muội mà đắc nhất thiết chủng trí. Lời Phật dạy và câu nhận định của sách Giáo Hạnh Tính Chứng đều cùng nói lên một ý chỉ: trì danh niệm Phật chính là cái gốc của 10 phương đức hiệu. Do đó có hai cách giải thích câu trồng các cội đức như sau. Một, Bồ Tát trong lúc tu nhân vạn đức viên mãn, từ nhân đắc quả nên bảo là trồng các cội đức. Hai, gốc của các đức chính là niệm danh hiệu Phật. Thật ra hai thuyết này chẳng hề mâu thuẫn nhau, vì Bồ Tát lúc tu nhân chẳng rời niệm Phật nên trong thuyết thứ nhất có thuyết thứ hai. Hơn nữa, niệm Phật trọn đủ vạn đức nên thuyết thứ hai bao hàm thuyết thứ nhất. Như vậy, hai thuyết chẳng hề mâu thuẫn nhau. Chẳng nề hà các khổ, thiểu dục tri túc. Nề hà là so đo tính toán. Khổ là như Kinh Phật Địa quyển 5 nói: bức não thân tâm là khổ. Các khổ là nhị khổ, tức nội khổ ngoại khổ. Tam khổ, tức khổ khổ, ngoại khổ, hành khổ. Tứ khổ, tức sanh, lão, bệnh, tử. Tám khổ, vân vân. Chia ra nhiều loại khác nhau, nói chung là có nhiều loại khổ. Bồ Tát hiểu rõ hết thảy các khổ đều là hư vọng, rốt ráo chẳng có, nên có thể chịu đựng được các khổ, trụ vào bình đẳng. Vì vậy kinh chép: chẳng nề hà các khổ. Thiểu dục là ít mong cầu, tri túc là dẫu đạt được ít ỏi vẫn không buồn phiền. Như kinh Niết Bàn nói, thiểu dục là chẳng cầu, chẳng lấy. Tri túc là dẫu được ít vẫn chẳng buồn phiền. Kinh Di Giáo cũng dạy, người thiểu dục thì chẳng dùng thói vua vậy để lấy lòng người khác, cũng chẳng bị các căn lôi kéo. Hành thiểu dục thì tâm thản nhiên, không sợ hãi lo âu. Có thiểu dục ắt có Niết Bàn, đấy gọi là thiểu dục. Tỳ kheo các ông nếu muốn thoát khỏi các khổ não thì phải nên quán tri túc. Pháp tri túc chính là pháp để đạt giàu vui an ổn. Người tri túc tuy nằm dưới đất vẫn an vui, kẻ chẳng tri túc dẫu ở thiên đường vẫn chẳng thỏa ý. Chẳng tri túc thì tuy giàu vẫn nghèo, người tri túc dẫu nghèo lại giàu. Phẩm Khuyến Pháp của kinh Pháp Hoa cũng có nói, người ấy thiểu dục tri túc có thể tu nổi hạnh phổ hiền. Ngài Nghĩa Tịch còn dẫn kinh Bát Nhã như sau: thế nào là Bồ Tát thiểu dục? Thậm chí vô thượng chánh đẳng chánh giác ngài còn chẳng mong muốn, huống hồ là các thứ khác, đấy gọi là thiểu dục. Thế nào là Bồ Tát tri túc? Đắc nhất thiết chủng trí thì gọi là tri túc. Như vậy chẳng cầu cảnh khác là thiểu dục, an trụ tự pháp là tri túc. Cảnh khác chính là ngũ dục, sắc, thanh, hương, vân vân. Tự pháp là hiện lượng trí. Ý của Ngài Nghĩa Tịch là chẳng chấp lấy pháp ngoài tâm, chẳng vương vấn một pháp nào thì gọi là thiểu dục. Thể hiện lộ chơn thường tịch diệt là vui, như như bất động là tri túc. Một câu thiểu dục tri túc bao gồm những ý vi diệu thế ấy, chứng tỏ kinh Phật chứa đầy ý nghĩa thật sâu xa. Chuyên cầu bạch pháp, ban bố cái lợi cho quần sanh. Bạch pháp là bạch tịnh pháp, chỉ hết thảy pháp lành. Sách Đại Thừa Nghĩa Chương quyển 7 nói, thiện pháp tươi sạch nên gọi là bạch. Bản ngụy dịch ghi là pháp thanh bạch. Sách Tịnh Ảnh Sớ giảng rằng, ý nói pháp ấy xa lìa tà kiến, phỉ báng, nên bảo là thanh bạch. Gia Tường Sớ là giảng, là vô lậu minh nên gọi là thanh bạch. Sách Hội Sớ giảng rằng, pháp Đại Thừa là pháp thanh bạch, ban bố là thí cho, lợi là làm lợi. Như vậy câu kinh này có nghĩa là chuyên cầu pháp vô lậu Đại Thừa thanh tịnh để thí cho khắp các hữu tình nhằm lợi lạc quần sanh. Chí nguyện không mỏi nhọc. Mỏi nhọc là mệt mỏi chán nản. Mỗi nguyện trong 10 đại nguyện vương của Phổ Hiền Đại Sĩ trong kinh Hoa Nghiêm luôn được kết thúc như sau: hư không giới hết, chúng sanh giới hết, chúng sanh nghiệp hết, phiền não của chúng sanh cùng tận, thì sự lễ kính cho đến hồi hướng của tôi mới hết. Nhưng cõi hư không cho đến hết phiền não chẳng cùng tận, nên sự lễ kính cho đến hồi hướng của tôi chẳng cùng tận. Niệm niệm tiếp nối chẳng gián đoạn, thân ngữ ý nghiệp chẳng có nhọc mỏi. Đấy chính là ý nghĩa của câu chí nguyện không nhọc mỏi. Thành tựu nhẫn lực. Nhẫn lực là sức nhẫn nhục. Sư Pháp Trụ giảng rằng nhẫn có 3 thứ. Một là an khổ nhẫn, tức là chịu đựng được những thứ trái ý trong đời. Hai là tha bất nhiêu ít nhẫn, tức là chịu đựng được những điều người khác gây tổn hại cho mình. Ba là pháp tư duy nhẫn, tức là chẳng phân biệt các pháp. Thành tựu được 3 thứ nhẫn này nên bảo thành tựu nhẫn lực. Sách Hội Sớ lại nói đến 10 nhẫn như sau: nhẫn có những công đức mà trì giới khổ hạnh chẳng sánh bằng nổi. Người có thể nhẫn nhục đáng gọi là bậc đại lực. Nhẫn nhục cốt là để trị sân hận, nhưng nó cũng giúp ta đoạn trừ cả tam độc. Kinh Bảo Vân khi giảng về các pháp Bồ Tát tu tập đã nêu lên 10 pháp, trong ấy có nhẫn pháp. Bồ Tát có 10 pháp để an tịnh nơi nhẫn. Những gì là 10? Ấy là nội nhẫn, ngoại nhẫn, pháp nhẫn, tùy Phật giáo nhẫn, vô phương sở nhẫn, tu xứ xứ nhẫn, phi sở vi nhẫn, bất bức não nhẫn, bi tâm nhẫn, thệ nguyện nhẫn. Thế nào là Bồ Tát nội nhẫn? Bồ Tát dẫu bị đói, khát, lạnh, nóng, lo buồn, đau đớn, bức bách thân tâm, vẫn tự cam chịu, chẳng lấy làm khổ não. Đấy là nội nhẫn. Thế nào là ngoại nhẫn của Bồ Tát? Bồ Tát nghe người khác dùng lời ác mắng chửi, nhục mạ, chê bai, hoặc nhục mạ đến cha mẹ, vợ con, anh em, chị em, thân quyến, hòa thượng, a xà lê, bạn bè, đồng học, hoặc nghe kẻ khác hủy nhục Phật, Pháp, Tăng. Với bao nhiêu lời hủy nhục, chê bai như vậy, Bồ Tát nhẫn nhục, chẳng sanh nóng giận, thì gọi là ngoại nhẫn. Thế nào là pháp nhẫn của Bồ Tát? Với những nghĩa vi diệu Đức Phật nói trong các kinh, chư pháp tịch tỉnh, chư pháp tịch diệt, như tướng niết bàn, chẳng kinh chẳng sợ, nghĩ như thế này: nếu ta chẳng hiểu nổi kinh này, chẳng biết được pháp này, thì trọn chẳng đắc Bồ Đề. Vì vậy, Bồ Tát siêng cầu hỏi han đọc tụng, đấy gọi là pháp nhẫn. Thế nào là Bồ Tát tùy Phật giáo nhẫn? Lúc Bồ Tát khởi tâm sân não ác độc, liền suy nghĩ rằng: thân này từ đâu mà sanh, từ đâu mà diệt? Nếu từ ngã sanh thì ngã là cái gì? Nếu từ cái khác sanh ra thì cái khác đó là cái gì? Pháp tướng cũng vậy, từ nhân duyên nào sanh ra? Lúc Bồ Tát suy nghĩ như vậy, chẳng thấy sanh ra từ cái gì, cũng chẳng thấy duyên khởi từ cái gì, cũng chẳng thấy từ ngã sanh, cũng chẳng thấy từ cái khác khởi, cũng chẳng thấy từ nhân duyên sanh. Suy nghĩ như vậy nên chẳng sân, cũng chẳng não, cũng chẳng độc. Sức sân nộ liền giảm bớt, đấy gọi là tùy Phật giáo nhẫn. Thế nào là Bồ Tát vô phương sở nhẫn? Hoặc là có lúc đêm nhẫn được, ngày không nhẫn được, hoặc có lúc ngày nhẫn nổi, đêm không nhẫn được. Nhẫn được ở chỗ này, không nhẫn nổi ở nơi khác, hoặc nhẫn được bậc tri thức, nhưng chẳng nhẫn được với kẻ chẳng phải là tri thức. Bồ Tát chẳng giống vậy. Trong hết thảy thời, hết thảy chỗ, thường sanh tâm nhẫn, nên gọi là vô phương sở nhẫn. Thế nào là Bồ Tát tu xứ xứ nhẫn? Có người nhẫn chịu được cha mẹ, sư trưởng, thê thiếp, con cái, kẻ lớn, người nhỏ, thân thuộc nội ngoại, nhưng chẳng nhẫn được với kẻ khác. Lòng nhẫn của Bồ Tát chẳng như vậy. Nhẫn chịu hạng chiên đà la, hệt như nhẫn chịu cha mẹ, đấy gọi là tùy xứ xứ nhẫn. Thế nào là Bồ Tát phi sở vi nhẫn? Chẳng vì sự mà nhẫn, chẳng vì lợi mà nhẫn, chẳng vì sợ mà nhẫn, chẳng vì chịu ơn người khác mà nhẫn, chẳng vì bạn bè thân thiết mà nhẫn, chẳng vì thẹn thùng mà nhẫn. Bồ Tát luôn tu nhẫn, đấy gọi là Bồ Tát phi sở vi nhẫn. Thế nào là Bồ Tát bất bức não nhẫn? Nếu đã có nhân duyên gây sân hận, nhưng phiền não chưa khởi, thì chẳng gọi là nhẫn. Nếu lúc gặp phải nhân duyên gây sân hận như dao vung, gậy đập, tay đấm, chân đá, ngoác miệng chửi bới, chính ngay lúc đó mà tâm chẳng động mới gọi là nhẫn. Đấy gọi là Bồ Tát bất bức não nhẫn. Thế nào gọi là Bồ Tát bi tâm nhẫn? Lúc ấy, nếu Bồ Tát làm vua hoặc là bậc giống như vua có công nghiệp lớn, vì chúng sanh khổ nên làm chúa của họ. Nếu lúc bọn chúng sanh ấy đến mắng chửi xúc phạm, Bồ Tát chẳng cậy mình là chúa bọn họ mà sanh sân hận. Ta phải cứu vớt những chúng sanh như thế, thường bảo vệ chúng, chí lý đâu lại sanh nóng giận. Thế nên nay tâm ta bi mẫn thương xót, chẳng sanh nóng giận, đấy gọi là Bồ Tát Bi Tâm Nhẫn. Thế nào gọi là Bồ Tát Thệ Nguyện Nhẫn? Bồ Tát nghĩ như sau: ta trước đây từng đối trước chư Phật hiện sư tử hống phát thệ nguyện rằng con sẽ thành Phật, ở trong đầm lầy sanh tử để cứu vớt các chúng sanh khổ sở. Mình nay muốn cứu vớt họ thì chẳng nên nóng giận làm khổ họ. Nếu mình chẳng nhẫn được thì còn chẳng độ nổi chính mình, huống là lợi lạc chúng sanh. Pháp Tạng Bồ Tát trọn vẹn các nhẫn nên bảo là thành tựu nhẫn lực. Phần chánh kinh. Với các hữu tình thường mang lòng từ nhẫn, hòa nhan, ái ngữ, khuyến dụ sách tấn, cung kính tam bảo, phụng sự sư trưởng, chẳng có tâm xiểm khúc hư ngụy. Phần chú giải. Đoạn trên đã nói ban bố cái lợi cho quần sanh, đó là từ, rồi bảo thành tựu nhẫn lực, đó là nhẫn. Vì vậy đối với các hữu tình thường có lòng từ nhẫn. Hòa nhan là vẻ mặt nhu hòa. Sách Hội Sớ giảng: bên trong lìa vọng nhiễm nên mặt ngoài thường ôn hòa, vì vậy bảo là hòa nhan. Kinh Thắng Thiên Vương Bát Nhã chép: Bồ Tát hành Bát Nhã Ba La Mật, tùy thuận lời Phật dạy một cách thanh tịnh như thế, trông thấy các chúng sanh mặt liền tươi cười, chưa từng nhăn nhó. Vì sao vậy? Tâm lìa uế trược, các căn thanh tịnh, chẳng nhiễm ly cấu, tâm chẳng sân giận, trong tâm không kết hận. Ái ngữ là một trong bốn nhiếp pháp. Bốn nhiếp pháp là bố thí, ái ngữ, lợi hành, đồng sự, khéo tùy theo căn tánh chúng sanh để vỗ về, dẫn dụ, khiến họ sanh tâm thân ái. Nương theo mình học lấy giáo pháp thì gọi là ái ngữ nhiếp. Vì vậy, Kinh Thắng Thiên Vương Bát Nhã bảo dùng lời nhỏ nhẹ, mềm mỏng, hay đẹp để nói đẹp lòng kẻ khác. Khuyến dụ là khuyên dạy, vỗ về để khai tri kiến Phật cho chúng sanh, chỉ bày tri kiến Phật cho họ. Sách tấn là thúc đẩy họ tiến bộ hơn, ta thường nói là khích lệ. Ngõ hầu họ giải ngộ tri kiến Phật, chứng nhập tri kiến Phật. Cung kính tam bảo, phụng sự sư trưởng. Tự khiêm là cung, tôn trọng đức hạnh của người khác là kính. Sớ giải Kinh Pháp Hoa của Ngài Gia Tường quyển 2 có nói: khiêm tốn, kiên nể là cung, nêu cao trí đức của người khác là kính. Tam bảo. Hết thảy Phật Đà là Phật bảo, giáo pháp do Đức Phật Đà giảng ra là pháp bảo. Người tuân theo giáo pháp của Phật Đà tu hành là tăng bảo. Sau khi Phật diệt độ, tam bảo tồn tại trong thế gian được gọi là trụ trì tam bảo. Tượng Phật gỗ, tranh Phật là Phật bảo. Các câu kinh trong tam tạng là pháp bảo. Người cạo tóc, mặc y hoại sắc là tăng bảo. Vì sao gọi là bảo? Theo Bảo Tánh Luận, do sáu nguyên nhân. Trong đời ít có ly cấu, thế lực, trang nghiêm thế gian, tối thượng bất biến. Phật lại có nghĩa là giác tri. Pháp là khuôn phép, tăng là hòa hợp. Cung kính tam bảo là khâm ngưỡng đức hạnh của tam bảo. Phụng là tôn sùng, phụng dưỡng. Sự là hầu hạ. Phụng sự là cung kính hầu hạ. Sư là người dạy đạo cho ta. Trưởng nghĩa là đức hạnh hoặc vai vế cao hơn mình, hoặc lớn tuổi hơn mình. Trong Khuyến Phát Bồ Đề Tâm Văn, Ngài Tỉnh Am đã viết: nếu chẳng có thế gian sư trưởng, làm sao biết được lễ nghĩa? Nếu không có bậc xuất thế sư trưởng, chẳng hiểu nổi Phật Pháp. Chẳng biết lễ nghĩa thì khác gì cầm thú, chẳng hiểu Phật Pháp khác gì tục nhân. Ân sư trưởng sâu nặng nên phải phụng sự. Mật tông còn coi cung kính thượng sư là căn bổn giới. Thậm chí trong hết thảy công đức cúng dường thượng sư là tối thắng. Như vậy, phụng sự sư trưởng thật sự là một nhiệm vụ quan trọng của việc tu hành. sách Hội Sớ lại giảng như sau: phụng sự sư trưởng còn bao hàm cả ý hiếu dưỡng cha mẹ. Sư là căn bổn xuất thế, cha mẹ là ruộng phước trong thế gian, Bồ Tát ắt phải cung kính phụng trì. Thuyết này thật rất có căn cứ, vì như Quán Kinh nói, hiếu dưỡng cha mẹ, phụng sự sư trưởng, chẳng có tâm xiểm khúc hư ngụy. Hư là hư vọng chẳng thật, ngụy là hiện tướng dối trá, xiểm là nịnh nọt, đón ý người để nói vuốt theo, ta thường nói là a dua bợ đỡ. Khúc là chẳng thẳng thắn, dối trá tà vậy. Chẳng hư ngụy, xiểm khúc, nên tâm đoan chánh, chất trực, không lầm lỗi. Tịnh Ảnh Sớ viết rằng, chẳng có tâm hư ngụy, xiểm khúc nghĩa là lìa được các lỗi nơi tâm. Kinh Duy Ma Phẩm Phật Quốc có nói, trực tâm là tịnh độ của Bồ Tát. Ngài Tăng Triệu giảng rằng, trực tâm là chất trực, chẳng du dối, tâm này là gốc của muôn hạnh. Ngài Tăng Triệu coi tâm chất trực, không du dối là gốc của vạn hạnh. Lời này thật là thiết yếu, chớ nên coi thường. Phần Chánh Kinh. Trang nghiêm các hạnh, quỷ phạm đầy đủ, quán pháp như hóa, tam muội thường tịch, khéo giữ gìn khẩu nghiệp, chẳng chê bai lỗi người khác, khéo giữ gìn thân nghiệp, chẳng mất luật nghi, thanh tịnh vô nhiễm. Phần chú giải. Tịnh Ảnh Sớ giảng chữ trang nghiêm các hạnh như sau, ý nói thành tựu các hạnh. Trang nghiêm là hai thứ trang nghiêm, phước và trí. Các hạnh là hết thảy các hạnh như đàn, tức bố thí. Ý nói dùng phước và trí để trang nghiêm các độ, bố thí và vạn hạnh. Sách Duy Thức Thuật Ký quyển 7 nói rằng, thiện tư lương là phước trí nhị nghiêm. Sách Niết Bàn Ký quyển 27 ghi rằng, hai thứ trang nghiêm, một là trí huệ, hai là phước đức. Nếu Bồ Tát đầy đủ được hai thứ trang nghiêm ấy thì biết được Phật tánh. Sách Thám Huyền Ký quyển 3 cũng bảo, trang nghiêm có hai nghĩa, một là đầy đủ đức, hai là trang hoàng. Như vậy, trang nghiêm các hạnh nghĩa là trong mỗi một hạnh đều từ tánh khởi tu, hoàn toàn tu nơi tự tánh. Nên Tịnh Ảnh Sớ cho rằng, trang nghiêm các hạnh chính là thành tựu các hạnh. Quỷ phạm là quy tắc và khuôn phép. Quỷ còn có nghĩa là phép tắc. Phạm là pháp, là thường. Do sở hạnh đầy đủ phước trí, nên nói ra, dạy ra điều gì cũng trở thành quy tắc. Làm gì, chỉ bày cái gì cũng trở thành mẫu mực cho đại chúng, nên bảo là quỷ phạm. Đều thành pháp chuẩn mực chẳng thể biến cải được, nên bảo là quỷ phạm đầy đủ. Quán pháp như hóa là thấy hết thảy đều như huyễn hóa. Quán là tên khác của trí. Sách Đại Thừa Nghĩa Chương quyển 2 nói, ý niệm ở mức độ thô là giác, ý niệm ở mức vi tế là quán. Sách Du Tâm Pháp Giới Ký cũng bảo, quán là quán trí. Pháp này lìa các ý thức chấp trước so đo, nên gọi là quán. Sách Hội Sớ lại bảo, chữ quán ở đây là tam quán. Do vì tam đế, tức giả đế, không đế, chân đế, nên có tam quán. Đấy là cốt lõi của vạn hạnh, là gan mật của Bồ Tát. Và một chữ pháp chỉ chung hết thảy hữu tình, phi tình, các pháp sanh tử, niết bàn. Sách Hội Sớ giảng chữ như hóa như sau: chẳng phải là không, chẳng phải là giả, nhưng dùng không và giả để sánh ví. Nó chính là trung đế. Ý nói, tuy nói là như hóa, nhưng nó chẳng phải tuyệt đối không có, nên bảo chẳng phải là không. Nếu cho rằng có thì nó lại chỉ như huyễn hóa mà thôi, nên chẳng thật có. Gọi là như hóa vì nó giả có. Đã là huyễn hóa thì toàn thể của cái được biến hiện ra đấy chỉ là không. Vì vậy sách Hội Sớ bảo là chẳng phải là không, chẳng phải là giả, mà dùng không và giả để sánh ví, nên hiển thị trung đạo. Quán pháp như hóa là quán hết thảy pháp đều là trung đạo. Tam muội thường tịch, tam muội là chánh định. Thường tịch, tướng chẳng sanh diệt của chơn thể gọi là thường. Dứt hết tướng phiền não là tịch. Sách Duy Thức Thuật Ký viết rằng: chẳng sanh chẳng diệt, tuyệt danh tướng trụ thường tịch. Vì vậy Tịnh Ảnh Sớ bảo: tam muội thường tịch là chỉ hạnh sâu. Chỉ hạnh là tu pháp chỉ, ngưng tâm lại một chỗ là chỉ. Chỉ là tên gọi khác của thiền định. Tuyệt danh tướng, lìa phiền não, chẳng sanh chẳng diệt, trụ trong thường tịch. Tam muội đến mức như vậy nên bảo là sâu. Do thường hành trung đạo, trụ trong diệu quán hết thảy như hóa, tự nhiên nhập được chánh định bất sanh bất diệt thường tịch rất sâu. Kinh Di Giáo cũng nói: ví như người tiếc nước phải khéo be bờ đắp đê, hành giả cũng thế, vì nước trí huệ nên khéo tu thiền định, chẳng để nó rỉ mất. Câu kinh này đã diễn tả nhân hạnh của đẳng trì, tức tên khác của tam muội. Trong phẩm Đại Giáo Duyên Khởi của kinh Vô Lượng Thọ đây cũng có câu: định huệ của Như Lai đã thấu suốt đến vô cực, đấy là quả đức. Sáu câu kể từ khéo giữ khẩu nghiệp trở đi, ý nói Bồ Tát thân khẩu ý tam nghiệp thanh tịnh. Trong tam nghiệp, khéo giữ gìn ý nghiệp là quan trọng nhất. Đó chính là chánh hạnh, khéo giữ gìn ý niệm chính mình của Bồ Tát. Do khế hợp sâu xa với trung đạo, chánh định thường tịch, hiểu rõ nguồn gốc, xa lìa sanh diệt, tự nhiên xa lìa hết thảy các cấu nhơ phiền não, nên ý nghiệp thanh tịnh vô nhiễm. Ý nghiệp đã thanh tịnh, thân nghiệp cũng thanh tịnh theo, nên khẩu nghiệp chẳng chê bai lỗi người khác. Chê bai là chê trách, nói xấu, chỉ trích lầm lỗi của người khác. Khẩu nghiệp chẳng chê lỗi người khác là do ý nghiệp chẳng thấy lỗi lầm người khác. Người khác là hết thảy hữu tình, nói rộng hơn là hữu tình, phi tình, vạn sự, vạn vật, hết thảy pháp. Hết thảy không lầm lỗi, vốn tự vô nhiễm, vốn tự viên thành, như kinh Lăng Nghiêm nói. Hết thảy sự rốt ráo kiên cố, cũng như kinh Viên Giác nói, các giới định huệ và dâm nộ si đều là phạm hạnh, và hết thảy phiền não rốt ráo là giải thoát. Vì hết thảy bình đẳng nên còn có gì để chê trách. Khéo giữ gìn thân nghiệp, chẳng mất luật nghi. Luật là giới luật, nghi là nghi tắc. Sách Đại Thừa Nghĩa Chương quyển 10 giảng rằng, nói về luật nghi thì pháp ngăn cấm điều ác là luật, thực hành theo đúng giới luật nên gọi là luật nghi. Ý sách nói, trong cái được gọi là luật nghi thì pháp ngừa ác, chấm dứt điều sai trái gọi là luật, hành vi theo đúng giới luật thì gọi là luật nghi. Sách Hành Trì Sao Tư Trì Ký lại bảo rằng, ngăn cấm phòng người chung thì gọi là luật, tạo tác ra hình tướng là nghi. Tổng hợp hai thuyết trên thì y chỉ giới luật, thể hiện ra hành vi thì gọi là luật nghi. Ngoài ra luật nghi giới là một trong tam tụ tịnh giới. Tam tụ tịnh giới là: một, nhiếp luật nghi giới, thọ trì 5, 8, 10 cụ túc giới, hết thảy giới luật. 2, nhiếp thiện pháp giới, tu hết thảy thiện pháp là giới. 3, nhiếp chúng sanh giới, còn gọi là nhiêu ích hữu tình giới, lấy việc lợi lạc hết thảy hữu tình làm giới. Trên đây là giới tổng quát mà bậc Đại Thừa Bồ Tát phải thọ. Trong nhiếp luật nghi giới, tại gia Bồ Tát phải thọ 5 giới và 8 giới, xuất gia Bồ Tát thọ 10 giới và cụ túc giới. Kinh Niết Bàn quyển 31 nói rằng, giới là cây thang đưa đến hết thảy thiện pháp. Kinh An Lạc Bổn Nghiệp quyển hạ cũng bảo, hết thảy chúng sanh lúc mới vào biển Tam Bảo thì lấy tính làm gốc, trụ trong nhà Phật lấy giới làm gốc. Sách Ngũ Đăng Hội Nguyên nói, pháp yếu có 3: giới, định, huệ. các kinh luận vừa dẫn trên đã giảng rộng về giới đức. Kinh Phổ Sư Tam Muội quyển 1 dạy rằng: mặc giáp giới đức, hóa đồ chúng sanh. Đấy chính là ý nghĩa chân thật của câu khéo giữ gìn thân nghiệp, chẳng mất luật nghi. Ở đây, áo giáp giới luật có hai nghĩa. Một là hộ trì, lấy giới đức làm giáp trụ, như lính cứu hỏa mặc áo giáp bằng chất thạch miên, amiant, xông vào nhà lửa tam giới, xông vào ngọn lửa tam độc hừng hực cứu vớt chúng sanh chẳng hề sợ hãi. Hai là trang nghiêm, dùng đức trì giới để tự trang nghiêm, chẳng mất luật nghi, làm khuôn phép cho trời người, khiến chúng sanh khâm ngưỡng, quy hướng, chấp nhận sự giáo hóa của mình, cung kính giới đức của mình, học theo giới hạnh của mình, tấn tu định huệ, đạt đến bờ kia. Đem câu kinh Viên Giác vừa dẫn ở trên, các giới, định huệ và dâm nộ si đều là phạm hạnh, để đối chiếu câu chẳng mất luật nghi trong đoạn này, ta thấy rõ được diệu hạnh tu chứng trọn vẹn, giải ngộ trọn vẹn trung đạo, lý sự vô ngại. Biết rõ giới, định huệ và dâm nộ si là bình đẳng, nên tuy nghiêm trì tịnh giới, chẳng đánh mất luật nghi, đầy đủ quỷ phạm, nhưng tự tâm thường tịch, hết thảy bình đẳng, chẳng lấy bỏ cái gì, cũng chẳng yêu ghét, chẳng thấy mình phải, chẳng bảo người sai. Trì giới như vậy là trì giới một cách chân thật. Tu hành như thế là hạnh phổ hiền. Tri kiến như thế mới khế hợp trung đạo. Kẻ nào mới nghe lõm bõm cái ý bình đẳng đã vội chê bai trì giới là chấp tướng, phỉ báng giới luật, hoặc vừa mới trì giới được một chút đã vội kiêu căng, tự khen mình, chê người, bàn soạn lỗi lầm kẻ khác, thì đều là hạng lầm thuốc thành bệnh cả. Cả ba đoạn trên đều tường thuật Pháp Tạng Đại Sĩ trang nghiêm đức hạnh nơi tự tâm. Đoạn tiếp theo đây sẽ nói về hạnh đức thành tựu chúng sanh của Ngài. Phần Chánh Kinh. Với tất cả quốc thành, tụ lạc, quyến thuộc, trân bảo, Ngài đều không dính mắc, luôn dùng bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí huệ, hạnh lục độ để giáo hóa an lập chúng sanh trụ nơi đạo vô thượng chánh chơn. Phần chú giải. Tụ lạc là thôn xóm, nay chính là chỗ làng mạc, nơi có người sanh sống. Dính mắc là chấp trước, có chấp trước thì khó lìa bỏ được, không chấp trước nên đều bố thí được hết. Tiếp theo bố thí là năm độ: trì giới, nhẫn nhục. Các độ đều lấy không chấp trước làm gốc. Đấy chính là tông chỉ của Kinh Kim Cang. Xa lìa bốn tướng, tu hết thảy pháp lành, nên chứng đắc A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Lục độ chính là đại hạnh lợi ích cả mình lẫn người một cách rốt ráo, đạt đến bờ kia niết bàn của bậc Bồ Tát. Bồ Tát tự hành pháp này và cũng dùng giáo pháp này lợi lạc chúng sanh. Nên kinh nói tiếp: giáo hóa an lập chúng sanh. Sách Hội Sớ giảng rằng: đem đạo này dạy cho người khác là giáo, chuyển ác thành thiện là hóa, dẫn dắt chúng sanh an trụ chánh đạo, kiến lập đại tâm nên bảo là an lập. Đại sĩ dùng lục độ dạy dỗ và tiếp độ chúng sanh, khiến họ chuyển ác thành thiện, phát khởi đại tâm an trụ chánh đạo. Đạo này nào phải là tiểu đạo, nên bảo là vô thượng chánh chơn. Vô thượng là không có gì có thể hơn được nổi. Sách Tịnh Độ Luận Chú nói: vô thượng, đạo này cùng lý tận tánh, không gì hơn nổi. Sách Hoa Nghiêm Đại Sớ Sao quyển 13 nói: không có gì hơn được nổi nên gọi là vô thượng. Chơn là chân thật, chẳng mê chẳng vọng. Chánh, chẳng sai lầm nơi lý là chánh. Chánh còn có nghĩa là chẳng tà chẳng công. Sách Chánh Pháp Nhãn Tàng của nhà thiền giảng chữ chánh như sau: chánh là đức danh của Phật tâm. Tâm này thấy tỏ cùng tột chánh pháp nên bảo là chánh pháp nhãn. Chữ đạo, Một nghĩa là dẫn đến, như câu Xá Luận quyển 25 nói: đạo có nghĩa là gì? Là con đường Niết Bàn. Đi theo con đường ấy thì đến được thành Niết Bàn. Sách Hoa Nghiêm Đại Sớ quyển 18 cũng bảo: thông đến Phật quả nên gọi là đạo. 2. Đạo có nghĩa là cái thể của Niết Bàn. Bài trừ các chướng một cách vô ngại tự tại thì gọi là đạo. Như sách Niết Bàn Vô Danh Luận giảng rằng: Niết Bàn gọi là đạo, lặng lẽ, rỗng rang, rộng lớn, chẳng thể hình dung nổi, vi diệu vô tướng, chẳng thể dùng hữu tâm để biết nổi. Như vậy, đạo là con đường dẫn đến Niết Bàn, mà nó cũng chính là Niết Bàn. Tổng hợp ý kiến của những kinh luận vừa dẫn trên để hiểu câu trụ nơi đạo vô thượng chánh chơn, thì chánh chơn là chân thật chẳng sai, vô thượng là đạo ấy cùng tánh tận lý, chẳng có gì hơn được nổi. Đại sĩ dạy chúng sanh chứng được bờ kia Niết Bàn, an trụ đạo quả Niết Bàn. Trong đoạn dưới đây kinh nói tiếp: do tu diệu đức thù thắng như vậy, Bồ Tát cảm được diệu quả thắng thượng. Phần chánh kinh. Do thành tựu các thiện căn như thế nên ngài sanh ở chỗ nào thì vô lượng bảo tàng tự nhiên ứng hiện. Ngài làm trưởng giả hoặc cư sĩ, dòng họ danh giá tôn quý, hoặc làm sát lợi, quốc vương, chuyển luân thánh đế, hoặc làm lục dục thiên chúa cho đến phạm vương. Ở chỗ chư Phật, ngài tôn trọng cúng dường chưa từng gián đoạn. Những công đức như thế chẳng thể thuật hết nổi. Phần chú giải. Câu các thiện căn như thế chỉ các thiện căn đã nói trong phẩm Tích Công Lũy Đức. Những công đức ấy phát khởi cơ cảm, hễ cảm thì ắt có ứng, quả liền tương ứng với nhân. Vì vậy, Pháp Tạng Bồ Tát cảm được cái quả thù thắng, đời đời kiếp kiếp sanh ở đâu cũng cảm được diệu quả như dưới đây sẽ thuật. Trước hết là vô lượng bảo tàng tự nhiên ứng hiện. Sách Tiên Chú giảng chữ bảo tàng như sau: kho tàng chứa đầy của cải quý giá, diệu pháp có khả năng cứu vớt chúng sanh khổ ách, nên ví diệu pháp như bảo tàng. Ứng hiện là theo cảm ứng mà tự nhiên xuất hiện. Sách Hội Sớ bảo rằng: Bồ Tát trong nhiều kiếp tích chứa công hạnh bố thí trì giới, nên tự cảm được kho tàng báu tự nhiên hiện lên để ứng với đức của ngài. Trưởng giả là tiếng gọi chung những vị tuổi tác hay giàu có đức hạnh tại Ấn Độ trong thời cổ. Sách Pháp Hoa Huyền Tán nói rằng: tâm bình đẳng, tánh ngay thẳng, lời nói chân thật, hạnh đoan chánh, tuổi tác cao, giàu có thì gọi là trưởng giả. Cư sĩ là tiếng gọi chung hàng tại gia tu Phật. Sách Pháp Hoa Huyền Tán quyển 10 giảng: giữ đạo, điềm tĩnh, ít ham muốn, đức dày thì gọi là cư sĩ. Sách Hội Sớ lại bảo: dòng họ cao quý, địa vị cao, giàu có lớn, tuổi tác cao thì gọi là trưởng giả. Tích chứa nhiều của cải, quy ngưỡng Phật thừa một cách sâu xa, nhà cửa giàu có thì gọi là cư sĩ. Chữ dòng họ danh giá tức hào tánh, chỉ danh môn vọng tộc. Dòng họ lớn, nhà quý hiển, như nhà quý hiển trong làng được gọi là hương gia. Tôn quý chỉ dòng họ quan lại lớn, vinh hiển. Sát lợi là tiếng Phạn, là chủng tánh thứ hai trong bốn loại chủng tánh ở Ấn Độ, nói đủ là sát đế lợi. Theo Tây Vực Ký, sát đế lợi nghĩa là dòng dõi nhà vua, như ngày nay ta nói vương gia quý tộc. Theo Trí Độ Luận quyển 32, sát lợi là vua và đại thần. Hai thuyết này hơi mâu thuẫn nhau. Có thể thời cổ đa phần đại thần là quý tộc chăng? Quốc vương là chúa một nước, chuyển luân thánh đế còn gọi là chuyển luân vương, chuyển vương, thân đủ 32 tướng. Khi lên ngôi liền cảm được luân báu từ trời hiện xuống. Luân có bốn loại: vàng, bạc, đồng, sắt. Theo thứ tự trên, vua chuyển luân sẽ thống trị 4, 3, 2, 1 đại châu, như Kim Luân Vương thống lãnh 4 châu. số Đại Châu thống lãnh bởi các vua khác giảm dần theo thứ tự trên. Sách Hội Sớ nói, Chuyển Luân Vương là vua cả bốn châu, do luân xoay chuyển nên oai thế nhiếp phục khắp hết thảy. Lục Dục Thiên Chúa chính là vua tầng trời thứ sáu trong dục giới. Sáu tầng trời là Tứ Thiên Vương Thiên, Đạo Lợi, Dạ Ma, Đâu Xuất, Hóa Lạc và Tha Hóa Tự Tại. Phạm Vương là danh xưng khác của Đại Phạm Thiên Vương. Chữ Phạm Thiên chỉ chung chư thiên trong sắc giới. Đoạn kinh này ý nói, Bồ Tát do sức thiện căn cảm được quả đời đời sanh nhà tôn quý, đức cao trọng vọng, giàu có dư dật, thậm chí là vua nhân gian, hoặc làm thiên đế, thượng hoàng hạ hóa, thỏa mãn sở nguyện, lại do sức thiện căn, do sức đại nguyện nên sẽ được gặp Phật. Ở chỗ chư Phật tôn trọng cúng dường chưa từng gián đoạn. Công đức Ngài đã làm thật vô lượng vô biên, chẳng thể thuật hết nổi. Phần chánh kinh. Thân miệng thường tỏa vô lượng diệu hương, giống như chiên đàn, ưu bát la hoa. Hương ấy xông khắp vô lượng thế giới, sanh ở chỗ nào sắc tướng cũng đoan nghiêm, 32 tướng, 80 vẻ đẹp, phụ thảy đều đầy đủ. Trong tay thường hiện ra vô tận các báu, vật trang nghiêm, hết thảy vật cần dùng tối thượng để lợi lạc hữu tình. Phần chú giải. Đại sĩ tu chẳng thể nghĩ bàn đức hạnh của Phổ Hiền đại sĩ. Nói một cách rộng lớn nên cảm được quả thù thắng cũng chẳng thể nghĩ bàn. Trước hết là thân miệng thường tỏa vô lượng diệu hương. Chiên đàn, sandal, là tên một loài cây có mùi thơm ở Ấn Độ, ở Tàu không có. Chiên đàn dịch là giữ lạc, tức ban cho niềm vui. Theo sách Huệ Uyển Âm Nghĩa, cây này có hai loại đỏ và trắng. Bạch đàn trị được chứng bệnh nóng, xích đàn trị được chứng bệnh phong thủng. Vì vậy gọi là giữ lạc. Ưu bát la, Utpala, dịch là hoa sen xanh hoặc là hoa sen hồng. Loại hoa này hương thơm ngào ngạt. Sách Huệ Huyển Âm Nghĩa bảo rằng Ưu bát la là tên một loài hoa, lá nó hẹp mà dài, hoa phía dưới hơi tròn, càng lên cao càng nhỏ dần, trông như mắt Phật. Kinh hay dùng hoa này làm thí dụ. Thân và miệng của đại sĩ thường tỏa ra mùi hương vi diệu, đấy là do giới đức cảm thành. Kinh Quán Phật Tam Muội nói, thường dùng định hương làm chuỗi anh lạc nơi thân. Kinh Giới Hương lại bảo, tất cả các hương hoa trong thế gian, dẫu cho trầm, chiên đàn, long não, xạ hương, vân vân, các thứ hương như vậy chẳng thể tỏa mùi khắp nơi, chỉ mình giới hương nơi đâu cũng ngửi thấy. Kinh này chép, hương ấy xông khắp vô lượng thế giới thì rõ ràng phải là định hương. Đoan, đoan chánh, bản ngụy dịch chép, dung sắc đoan chánh, nghiêm là trang nghiêm. 32 tướng, nói về ứng thân một trượng sáu của Phật thì có 32 tướng. Nếu nói về báo thân, ắt có 84,000 tướng. 80 vẻ đẹp phụ là chỉ 80 thứ tùy hình hảo, cũng chỉ là nói theo ứng thân. Nếu bàn về báo thân, ắt có 64,1600,000 tùy hình hảo. Quán Kinh nói, vô lượng thọ Phật có 84,000 tướng, mỗi một tướng đều có 84,000 tùy hình hảo. Sách Pháp Giới Thứ Đệ Quyển Hạ cũng chép, tướng và tùy hình hảo đều là sắc pháp, đều để trang nghiêm rạng rỡ thân Phật. Nhưng tướng là tổng quát, tùy hình hảo là chuyên biệt. Nếu một tướng mà không có tùy hình hảo thì chẳng viên mãn. Chuyển Luân Đế Thích Phạm Vương cũng có 32 tướng nhưng không có tùy hình hảo, nên thân họ chẳng vi diệu. Trí Độ Luận cũng bảo, tướng thô nhưng tùy hình hảo lại tế, chúng sanh thấy Phật liền thấy ngay được tướng, nhưng khó thấy được tùy hình hảo. Tướng thì người khác cũng có, nhưng tùy hình hảo thì không phải ai cũng có. Do vậy phải nói riêng tướng và tùy hình hảo. Như vậy tướng là thô, là đặc điểm chung, rành rành dễ thấy. Hảo thì nhỏ nhiệm, chẳng phải ai cũng có, vi diệu khó thấy. Pháp Tạng Bồ Tát khi tu nhân thấy đều đầy đủ 32 tướng lẫn 80 tùy hình hảo, không điểm nào khuyết thiếu. Trong tay thường hiện ra vô tận của báu, vật trang nghiêm, hết thảy vật cần dùng tối thượng. Trong tay hiện ra các báu là giống như hai vị Bồ Tát Bảo Thủ và Diệu Tý trong kinh Duy Ma. La Thập Đại Sư nói, Bảo Thủ là nơi tay thường hiện ra vô lượng trân bảo. Ngài lại bảo, do quả báo của bố thí nên trong tay thường tuôn ra vô tận bảo vật như năm con sông tuôn chảy, vì vậy gọi là Diệu Tý. Ngài Nghĩa Tịch cho rằng đây là hạnh của thập địa Bồ Tát, do trí độ Bát Nhã Ba La Mật cảm thành. Diệu trí dung thông nên tùy ý vô ngại. Ngài Tịnh Ảnh bảo rằng tay hiện ra các vật cúng để cúng dường chư Phật. Ngài Nghĩa Tịch nói, thí các hữu tình cúng dường tam bảo. Như vậy trong tay xuất hiện vô tận của báu, vật trang nghiêm, vật cần dùng tối thượng, chính là để dâng cúng chư Phật và thí cho chúng sanh. Như bản Đường Dịch ghi rằng, các hương hoa báu, tràng phan, lọng lụa, y phục thượng diệu, thức ăn thuốc men và các kho tàng vật trân ngoạn, đồ cần dùng đều tự nhiên xuất hiện từ tay Bồ Tát, thí khắp chúng sanh lợi lạc hữu tình. Trong một tay đã xuất hiện vô lượng vô biên các vật tối thượng như thế, thì chính là đã hiển thị huyền môn cụ đức viên minh. Một tức là nhiều, nhiều tức là một. Phần chánh kinh. Do nhân duyên ấy khiến cho vô lượng chúng sanh đều phát A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề Tâm. Phần chú giải. Câu do nhân duyên ấy chỉ chung các nhân duyên thù thắng đã nói ở phần trên. Những nhân duyên ấy khiến cho chúng sanh được Ngài hóa độ đều phát khởi tâm vô thượng Bồ Đề. Đoạn này thật đã diễn tả sâu xa rằng Pháp Tạng Đại Sĩ dùng vô lượng tâm phát vô lượng nguyện, khởi vô lượng hạnh, điều nào cũng tương xứng với chân như pháp giới. Hết băng 11, xin nghe tiếp băng 12.